con nói tiếp.
Không phát tâm bồ đề mà tu các công hạnh, cũng như cày bừa không gieo giống, không bao giờ thành Phật.
Đấy, thì gọi là cày bừa mà không gieo giống, cho nên không đi đến kết quả thì được hưởng phước, làm lành tốt, hưởng nhiều phước, nhưng mà rồi nó cũng đi đến hết. Cái thân bằng cơm gạo, rồi nó thành cát bụi. Mà sự nghiệp bao nhiêu rồi cũng thành không. Cho nên nếu có phát tâm Bồ Đề, có cái nguyện, thì mình sẽ theo cái nguyện của mình, đời này kiếp khác mình tối, mình tiếp nối cái nguyện. Như cái người đi một bước, hai bước, mỗi bước đều nhận nhớ đến cái mục đích, cái chỗ mình phải đến. Thế thì người ta cứ bước thẳng đến cái chỗ ấy, thì dù xa bao nhiêu rồi cũng tới nơi. Thế chứ còn bây giờ không nhớ đến cái mục đích của mình, cứ vu vơ, thế thì hôm nay đi về phương Đông, mai đi về phương Tây, thành là con người lạc bước bơ vơ. Cho nên đây Phật dạy khuyên chúng ta phải nhớ phát tâm Bồ Đề, đời này sang kiếp khác, như thế sẽ có ngày mình thành Phật. Ở đây nói không phát tâm Bồ Đề là người không có mục đích, không có lý tưởng. Còn quên cái tâm Bồ Đề thì là ma, bị ma nhiếp chỉ, nghĩa là bị lạc đường. Thế là không phát tâm thì coi như người không có mục đích, không có chỗ để đến nơi. Còn phát tâm mà lại quên, thì cái lúc quên đó là lạc đường.
Bắt buộc kẻ sơ cơ khi hạ thủ công phu tu phản văn phải đầy đủ ba tuệ.
Trước khi tu đã phải đủ ba cái tuệ này rồi, chứ không phải tu rồi mà có ba tuệ. Thế là kẻ sơ cơ khi hạ thủ công phu phải đầy đủ ba tuệ. Thế con nói tiếp cho đây, đây giảng, các tổ giảng rõ.
Kính bạch trên thầy, thì cái thứ nhất là văn tuệ. Văn tuệ theo cái nghĩa thông thường là học rộng nghe nhiều.
Nghĩa là thế nào? Chí lý như như vô phân biệt. Có hai cái chữ cần nhất là chí lý thì con lại bỏ nó lại.
Dạ.
Lý, chí và lý. Lý tức là cái chân lý, là cái sự thật, cái tánh biết nghe của con, cái tánh biết của con hiện tại nó thôi thì chúng ta cứ nhận nó ở nơi tai đi, cứ theo thường tình cái nghe là ở tai nè. Thế cái tánh biết nghe của con hiện tại nó đang ở trong cái tai của con, ở ngay thân con, thì nó như như nó từ trẻ từ bé đã có cái tánh biết nghe rồi, cho đến già con vẫn biết nghe. Cái tánh này Phật nói nó như hư không, cái tánh biết của con đấy nó như như. Mà sao gọi nó là vô phân biệt, mà làm sao lại không phân biệt? Cái ý thức ở bộ óc, cái ý thức nó phân biệt trắng đen xanh đỏ, phải trái tốt xấu đấy, tức là cái thần kinh ở bộ óc. Còn cái tánh nghe của con ấy, nó như như, nó bình bình lặng an ổn, nó không có chuyển biến, nó không có nó không động. Cho nên gọi cái tánh, cái lý của con, cái lý nó như như vô phân biệt. Hiện tại con có cái tánh nghe Đấy. Dù có bộ óc, dù không có bộ óc, dù cái thân tan đi, cái tánh nghe của con nó vẫn như như Phật thấy. Cái tánh biết của con, tánh giác là nó không hình không tướng. Chúng ta không thấy nó, không biết nó, nhưng công dụng của nó đang nghe rõ ràng, nó có thật, nhưng chúng ta không biết nó vì nó không hình không tướng. Thế thì cái phần chân lý, cái tánh biết ấy như như vô phân biệt. Còn chữ trí đây là nói về trí thủy giác, nghĩa là bây giờ mình mới tỉnh ra, mình mới bắt đầu nghe. Thế, như bây giờ chúng ta để ý Đức Quán Thế Âm, để ý đến cái tánh nghe. Thế cái bây giờ mới tỉnh ra, bây giờ mới nhận đi, mới để ý, cái gọi là trí thủy giác. Còn cái bản chất của mình vẫn có sẵn, vốn xưa nay nó vẫn như như đấy, thì cái gọi là lý bản giác. Thế là trí thủy giác và lý bản giác vẫn như như vô phân biệt. Thì bản giác của nó là như như vô phân biệt, mà bây giờ mình tỉnh ra, mình để ý, mình nghe, mà làm sao cũng gọi là như như vô phân biệt, thánh tuệ. Thì cái trí ấy nó an định, nó chuyên nghe cái tánh nghe, nó chăm chú vào cái tánh nghe, nó định vào cái tánh nghe, chứ nó không bận lòng đến những các sự cảnh giới ở chung quanh. Cho nên nó như như, nó vô phân biệt. Thế là cả phần lý bản giác, cả phần trí thủy giác, cả hai đều đúng như xứng tánh. Cho nên nó vô phân biệt, mà nó như như. Nè, chị em cái chỗ này có chỗ gì ngờ mà muốn góp ý, ai có ý kiến gì khác xin góp ý thêm. Ở đây vậy thì ở đây thể của văn tuệ là văn tánh. Văn tánh là cái gì? Chính là cả trí thủy giác, lý bản giác như như vô phân biệt hiện tại ở cái tai nghe của chúng ta. Đấy. Thì cái người sơ tâm muốn theo gót Đức Quán Thế Âm mà tu thì ngay lúc đầu phải nhận được ra cái căn bản bồ đề, cái kiến tinh nguyên minh của mình. Đó, nó khác với cái căn bản sanh tử mà chúng ta vẫn thường dùng hàng ngày để nghe. Chúng ta đang nghe bằng căn, trần và thức. Còn đây phải nhận được cái căn, cái kiến tinh, cái căn bản bồ đề, nhận được cái tánh biết nghe nó như như vô phân biệt ở trong ta. Phải phân biệt, chứ nếu mà lầm mà sống với cái căn trần thức, cái nghĩ thức ấy, thì đi lạc đường. Cho nên bắt buộc người sơ cơ bắt đầu muốn tu là phải có cái văn tuệ này, tức là nhận được cái tánh nghe, cái tánh thể đó như như vô phân biệt của mình ở trong tai, nhận được cái căn bản bồ đề, cái kiến tinh đó. Đừng lầm với căn trần thức, đừng bị cái nghĩ thức nó đánh lừa. Thế vị nào mới bắt đầu tu đó phải để ý cái việc này cần nhất. Hễ mà lầm một cái là lạc về đường sanh tử thì coi như tu lạc đường.
Tư tuệ theo nghĩa thông thường là suy đi xét lại một vấn đề.
Thì trước khi nói ở đây thì hãy nói cái nghĩa thông thường bên ngoài. Như chúng ta tu các pháp quán, quán bất tịnh, quán nhân duyên. Để tu các pháp quán thì chúng ta suy đi xét lại một vấn đề, gọi là tu. Từ đó tu các pháp quán Vipassana là để khai mở cái tư tuệ. Đấy là nghĩa thông thường. Còn ở đây đặc biệt làm gì? Đây. Thế thì đấy, chữ tư đây là suy nghĩ, quan sát để thấy thật kỹ. Nhưng mà suy nghĩ không dùng cái tâm suy nghĩ đấy, mà dùng ngay cái tâm chuyên chú soi cái tánh nghe. An định soi cái tánh nghe, chuyên chú một vấn đề, cho nên cũng gọi là tư tuệ. Thì đây ngài Đức Quán Thế Âm, ngài chuyên chú soi cái tánh nghe của ngài, quan sát, trở về nghiên cứu cái tánh nghe của mình, chuyên chú một việc soi cái tánh nghe, một mực phản văn. Mà muốn phản văn ngoài thì phải thoát thanh trần. Trong thì không bị cái ý thức, cái vọng tâm nó đánh lừa. Mà thầm hợp với lý trí, không bị nghĩa có, nghĩa không lôi cuốn. Con giảng cái câu ấy. Đấy, cái ý thức nó phân biệt, thì nó cái này có thật, cái kia giả, cái kia không có. Đấy là ý thức nó phân biệt. Còn đằng này làm sao lại không, không bị nghĩa có, nghĩa không lôi cuốn là thế nào? Nghĩa là chúng ta đã sống với cái thể, cái chân tâm, nó là bản thể của vạn pháp, nó là bản thể của cả có cả không. Cái không như chúng ta gọi là hư không đây. Phật gọi, Phật nói là mê muội mà thấy có hư không. Thế vậy là cái hư không mình thấy đây là cái hư không do mê muội mà thấy ra. Chứ bản thể của cái hư không này chính là cái tánh giác, cái tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Mê muội thấy là hư không, chứ tỉnh ra thì đây là tánh giác. Thế vì thế cho nên cả cái không là bản thể của nó là tánh giác. Huống chi là tất cả những sự vật cũng do si ám mà thấy ra, không si không ám thì chỉ có cái tánh giác mà thôi. Thế cho nên ngài đã hợp với lý trí, hợp với cái sự thật, sống với trí tuệ thấy cái sự thật, cho nên không có bị những cái nghĩa có, nghĩa không lôi cuốn, tức là cái vọng tâm không có chi phối. Thế là ngài chuyên một mực phản văn, chuyên nghe cái tánh nghe, ngoài thì vọng trần không chi phối, mà trong thì cái nội vọng tâm nó cũng không chi phối được. Vậy cái tánh nghe nó độc lập vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh đều không chi phối được nó. Thế là ngài có văn tuệ, có tư tuệ. Bây giờ con nói tiếp đến cái tu tuệ.
Theo nghĩa thông thường là thực hành giáo lý.
Đấy, cái nghĩa thông thường của các phàm phu chúng mình thì tu tuệ, nghĩa là ở trong kinh sách Phật dạy mình cái gì thì mình thực hành cái đó. Như Phật dạy mình quán bất tịnh thì mình quán bất tịnh. Phật dạy mình theo dõi hơi thở, điều hòa cái tâm thì mình cũng điều hòa cái tâm bằng cách theo dõi hơi thở. Tính như thế gọi là tu cái trí tuệ kinh nghiệm theo cái sự tu tập mà có. Đây là nghĩa thông thường. Còn ở đây Đức Quán Thế Âm Ngài dạy cái tu tuệ ở đây là làm gì? Quán cùng với vạn hạnh không trái nhau. Vạn hạnh tức là mình bá thí hay là mình làm các công việc xây nhà, quét nhà, thổi cơm. Đấy. Cùng với thiền quán không trái nhau. Thì thế nào là con quét nhà, con thổi cơm cùng với thiền quán không trái nhau? Thế vậy thì tu ở đây nghĩa là quét nhà, thổi cơm, mình vẫn ngồi, vẫn thiền, vẫn quán cái tánh nghe. Đấy. Thế thì phải đạt được cái an định ngay sáng suốt, an định ngay cái lúc mình động loạn làm các công việc mà vẫn sáng suốt, vẫn an định, chứ không phải là chỉ có lúc ngồi an, ngồi thiền mới sáng suốt. Và đằng này lúc nào động các công việc, làm các công việc mà tâm vẫn an định ở trong cái tánh nghe của mình. Vậy trong cái bài ngày hôm nay, chị em ai có ý kiến thì thêm, xin góp ý.
Ban sơ ở trong tánh nghe, văn tánh là lý cảnh sở chiếu, là diệu lý bản giác ở trong căn.
Nghĩa sơ là thế nào? Người sơ cơ mới bắt đầu đó, mới bắt đầu vào cái việc tu hành, ở trong tánh nghe là thế nào? Ở trong tánh nghe là chỉ cái chỗ hạ thủ công phu. Mình tu là tu ở đâu, ở chỗ nào? Cho nên cái chỗ mình phải cẩn thận. Ở trong đấy, tu ở cái tánh nghe, thế thì phải nhận cho ra cái tánh nghe. Thì ở đây tổ rằng thế nào, con nói tiếp. Lý cảnh, thế nào gọi là lý cảnh, thế nào là sự cảnh, mà thế nào là lý cảnh? Sự tức là sự việc nó rõ ràng. Như mình trông thấy cây ổi, mình trông thấy cái chùa, cái núi, đó, đó là những sự việc nó minh bạch, mình trông thấy có hình có tướng. Còn đây là lý cảnh, tức là cái cảnh là cái chân lý thuộc về không hình không tướng. Thế cho nên mình phải cẩn thận, không có thì lẫn thì lầm. Cái cảnh ở đây mình chiếu soi là cái chân lý thuộc về phần tinh thần. Thế cho nên lý cảnh, sở là cái chỗ, chiếu là chiếu soi. Cái chỗ mình chiếu soi là lý cảnh, là diệu lý bản giác ở trong căn. Nghĩa là gì? Cái bản giác tức là cái tánh giác vốn có của chúng mình. Cái tánh giác vốn có của chúng mình, thầy đang biết nói, chị em đang biết nghe, chúng ta đang biết thấy. Cái tánh biết, nói tiếng Việt Nam gọi là tánh biết, nói tiếng Tàu gọi là tánh giác, nói tiếng nhà chùa gọi là Phật tánh, tánh Phật. Vậy thì cái bản giác này, thật ra cái tánh Phật này ở trong kinh Lăng Nghiêm đây nói nó ở đâu? Đấy, trong kinh nói nó là bản thể của chúng mình, mà nó cũng là bản thể của vạn pháp, bởi vì vạn pháp duy tâm mà hiện. Thì cái tâm của chúng ta là nó ở khắp cả pháp giới, theo như lời kinh dạy. Thế bây giờ nó ở khắp pháp giới, nhưng mà hiện tại thì chúng ta cuộc ở trong cái thân này, cho nên cái tánh giác, tánh biết của chúng ta nó cũng bị hạn cuộc, bị gò bó, nó cái công dụng thể chất của nó thì vẫn ở khắp pháp giới, nhưng cái công dụng thì chỉ hiển lộ được ở cái thân này, tức là cái tánh thấy, tánh biết, tánh nghe, tánh biết của chúng mình. Đấy. Thế thì cái chân tâm bản tánh của chúng mình là tánh giác, mà cái chân tâm này gọi là diệu lý. Thế nào là lý? Chữ lý nghĩa là gì? Chữ lý là thuộc về tinh thần, là cái chân lý, là cái lẽ phải, cái chân tâm bản tánh, cái thật sự của mình. Thế gọi là lý, mà làm sao gọi là diệu? Đấy, bây giờ hiện thân con người, kiếp trước là con mèo, kiếp nữa là có thể là con bò, kiếp nữa có thể là ông trời, mà rồi về sau mình cũng thế, biến hóa ra bao nhiêu loài. Đấy. Có người đọa làm con châu chấu, con chuồn chuồn, có người làm con ốc, con sò. Đấy. Cái thân nó biến hóa bao nhiêu, thứ nhất là cái tâm nó lại càng biến hóa. Như cái tâm của chúng mình này, chợt mừng, chợt giận, chợt thiện, chợt ác. Cái tâm mình nó biến hóa còn nhanh, mà cái thân này nó biến hóa cũng suốt ngày. Thế nhưng mà cái tâm của mình vẫn bất động, cái chân tâm vẫn thường trụ ở khắp pháp giới, vẫn vô lượng quang, vô lượng thọ, bất động. Cái tánh thấy của chúng mình, như chúng mình bây giờ thấy một trăm thứ, nhưng mà vạn chợt thì sáng, chợt thì tối, chợt thì mưa, chợt thì nắng, cành có màu xanh màu đỏ. Thế nhưng mà cái tánh thấy của mình bất động, nó không thay đổi, cho nên gọi là diệu. Cái bản giác của chúng mình gọi là diệu lý nè, mà hiện bây giờ nó đang lưu lộ ở nơi mắt tai mũi lưỡi sáu căn của chúng mình. Cái chân đi, cái tay làm, cái miệng nói, cái mắt thấy, cái tai nghe, cái tánh giác của mình nó đang hiển lộ ở nơi sáu căn.
Khởi diệu chí thị, giác như hiện, đem chỉ diệu lý là văn hung văn tư.
Như chúng ta vừa nói là nói về cái bản giác. Bây giờ con nói về cái thủy giác. Vậy con nói tiếp, thế nào là thủy diệu chí thủy giác như huyễn? Cái trí mà chúng ta có khởi lên, cái trí chúng ta đang sử dụng bây giờ, đang mê rồi tỉnh ra, rồi nhớ đến cái trí mà bây giờ chúng ta đang sử dụng, nó có khởi, ở đây có khởi, nó có diệt, cho nên tức là cái công dụng. Còn cái bản giác mà mình nó, chúng nó ta nói ban nãy ấy, là cái thể chất, cái chân tâm của mình, cái thể, thật thể của nó gọi là bản giác. Thế còn bây giờ chúng ta khởi lên, ban nãy, ban đêm thì ngủ, bây giờ sáng thì thức dậy rồi nhớ đến đấy, thì như thế gọi là cái thủy giác. Thủy là có bắt đầu, có khởi lên, có khởi thì có tắt, có bắt đầu thì có lúc hết. Còn cái bản giác ấy, thì nó vô lượng thọ, ở bản lai nó cứ thế không thay đổi. Đó là nói về thể chất. Còn bây giờ thủy giác đây là công dụng, nó khởi lên. Thì cái diệu trí này, bởi vì nó từ cái diệu lý, cái bản giác mà nó khởi lên, cho nên cái bản giác diệu thì cái trí này nó cũng diệu. Diệu trí này, ở nơi mắt thì nó thấy, ở nơi tai thì nó nghe này, ở nơi mũi thì nó ngửi. Chẳng những là nó ngửi thấy mà nó còn phân biệt tỉ mỉ, đây là mùi thơm của hoa nhài, đây là mùi thơm của hoa hồng, đây là mùi thơm của hoa sỏi. Nó tỉ mỉ tế nhị cho nên gọi nó là diệu trí. Thế sao cái diệu trí thủy giác lại bảo là như huyễn? Là bởi vì là cái công dụng thì có lúc khởi lên rồi lại hết. Cái như cái tay của thầy là bản thể, cái công dụng nó dơ lên và nó đặt xuống, cái bản thể thì vẫn y nguyên, nhưng cái công dụng thì chợt có chợt không. Nè, cho nên cái công dụng ấy như huyễn, đem trí mà chiếu lý. Nè, cái lý là cái bản giác, là văn huân, mà cái trí soi cái lý là văn tu. Trong kinh nói văn huân, văn tu. Huân là nó hun đúc, nó vẫn cứ có đấy, không lúc nào mất, mà nó hun đúc cho mình tỉnh ra. Còn văn tu là nói về thủy giác. Tu là mình khởi cái công, mình chiếu soi cái lý bản giác.
Ba chữ trong tánh nghe cần phải văn minh, tâm nhân địa không thể lầm lẫn.
Ở đây tổ kỹ càng nhắc chúng ta cẩn thận cái chỗ này, bởi vì cái người làm ruộng mà khi chọn cái hạt giống để gieo mà lại chọn lầm cái hạt giống, định là để đến mùa mình mới có thóc ăn, mà bây giờ lại lầm lấy hạt mè, lấy hạt đậu, thì đến mùa mình chỉ có mè có đậu chứ không có lúa ăn. Đây mình tu cũng thế, cái nhân địa tu hành mà mình lại lầm thì dĩ nhiên là cái kết quả không phải là cái chỗ chúng ta trông mong. Cho nên cẩn thận cái lúc chọn hạt giống, thì mình tu bây giờ mình phải cẩn thận cái tâm nhân địa. Cái tâm nhân địa là cái tâm làm nhân tu để cầu ngày mai thành Phật. Thì cái tâm của mình, nếu mà chúng ta dùng cái vọng tâm thì chúng ta đi về cái hư vọng. Thế cho nên đây ba chữ trong tánh nghe phải phân minh. Dĩ nhiên là chúng ta không lầm với cái tai thịt. Cái tai thịt nó không biết nghe. Biết nghe là phải cái tánh nghe. Nhưng mà hiện tại chúng ta đang sống với cái nhĩ thức, phải phân biệt cái tánh nghe và cái nhĩ thức. Cái chỗ này thầy nhắc đi nhắc lại nhiều lần, mà bởi vì ở trong bộ Lăng Nghiêm đây Phật cũng nhắc đi nhắc lại. Hiện tại chúng ta đang nghe theo cái thói quen của đường luân hồi sanh tử, chúng ta toàn nghe bằng nhĩ thức. Này, như bây giờ thầy đang nói, ở miệng thầy nó không có một cái gì nó nhảy ra cả để nó nhảy vào tai các con, mà làm sao các con lại nghe? Nghe đây là tại thầy động lưỡi, động môi, động mép, thầy rung động cái không khí. Ở trong không khí nó có cái chuyển động, bây giờ người ta gọi là làn sóng âm ba. Đấy. Người ta bắt được những cái làn sóng, cho nên người ta có cái máy. Mình ngồi đây nói cả bên Mỹ, bên Tàu người ta cũng nghe. Đấy là bởi vì người ta bắt cái làn sóng âm ba. Thế như thế bằng cớ là ở không gian đây có cái rung động. Thế cái rung động nó động cái không khí. Cái không khí ở tai các con này bị rung động. Cái động nó động cái lá nhĩ. Cái lá nhĩ nó động vào hai cái xương, gọi là xương đe, xương búa. Thế thì rồi cái xương đe, xương búa ấy nó đập vào cái thần kinh. Thế chỉ y theo cái rung động rất là tế nhị của không khí mà rồi cái thần kinh của chúng ta nó tự biến ra cái âm thanh. Thế cứ mỗi một âm thanh là một nhĩ thức. Đấy. Mỗi là một nhĩ thức, một là một nhĩ thức, âm rồi chữ thanh là một nhĩ thức. Đấy. Một câu ấy là tám cái nhĩ thức đã sanh và tám cái nhĩ thức đã diệt. Cứ mỗi biến là một cái âm thanh. Thì cái biến ra cái âm thanh này, đấy, cho nên gọi là duy thức. Chỉ có cái tâm thức của mình biến ra. Nhưng sao không gọi là tâm mà lại gọi là thức? Tâm là cái danh từ dùng chung. Mê cũng gọi là tâm, mà ngộ cũng gọi là tâm. Đúng sai cũng là tâm. Tâm là cái danh từ dùng chung cả. Nhưng khi biết cái tâm thì nó phải biết. Biết đúng thì gọi là trí, mà biết sai như chúng mình thì gọi là thức. Thế cho nên gọi là một cái nhĩ thức đã sanh. Tại sao thầy nói đây các con nghe rõ ràng mà lại gọi là sai, lại gọi là nhĩ thức, nghĩa là một cái biết của tai nhưng mà cái biết lầm mê. Để thầy đang ngồi đây thầy nói các con nghe rõ ràng mà sao lại bảo là các con lầm mê? Vì chúng ta nghe bằng cái tai. Cái nhĩ thức ở trong cái tai nó biến ra cái âm thanh. Chứ bên ngoài thật không có, không phải là ở miệng thầy nhảy ra. Mà chúng ta lầm cho là thật, cho là nghe được sự thật. Đó là một cái lầm. Mà mỗi loài có cái tai khác nhau. Loài người thì có cái tai như của chúng mình. Con mèo cái tai nó khác, huống chi là con bươm bướm, con chuồn chuồn, con sâu, con ốc. Mỗi loài nó nghe, nó cũng biết cái động, nó cũng biết để nó chạy trốn à, nhưng mà nó nghe ra cái âm thanh khác của chúng mình. mỗi loài theo tùy theo cái tai của mỗi loài mà phân biệt cảnh ở bên ngoài. Thế cho nên mỗi loài nghe ra một cái âm thanh khác nhau, mà chúng ta cứ tưởng là mình đúng sự thật, thế mê lầm như vậy. Cho nên gọi là thức chứ không gọi là trí. Không phải là trí hệ biết thấy mà đúng chính xác, thế thì gọi là trí. Còn chúng mình gọi là nhĩ ý thức, nghĩa là cái biết theo nghiệp, theo duyên. Theo nghiệp là tùy cái không, tùy cái tai của mỗi loài, mà theo duyên là tùy cái không khí. Thế cho nên chúng ta hiện tại bây giờ đang nghe bằng cái nhĩ thức, mà cái nhĩ thức nó là cái lầm mê, không đúng sự thật. Cho nên đây tổ căn dặn chúng ta muốn tu theo Đức Quán Thế Âm thì phải nhập lấy cái tánh nghe, là cái thể chất, cái tánh giác chất. Còn cái nhĩ thức nó là công dụng, mà cái công dụng sai lầm. Cho nên phải phân biệt minh bạch ở nơi tai của mình, đâu là nhĩ căn là cái tánh nghe, đâu là nhĩ thức là cái công dụng theo nghiệp, theo duyên, chứ không phải sự thật. Thì chúng ta phải minh bạch phân biệt. Một khi đã minh bạch nhận được cái tánh nghe đó, nhớ cái tánh thể nó thường trụ bất động, trong khi cái nhĩ thức thì sanh diệt biến hóa, tức là có động. Và dĩ nhiên chúng ta nhận được cái tánh giác rồi, cái tánh nghe rồi, thì không có lẫn với cái ý thức. Cái ý thức là cái bộ óc của chúng mình, nó phân biệt phải trái hay giờ, nó tính toán tốt xấu, gọi là cái vọng tâm. Đấy, một cái là cái chân tâm, một cái là vọng tâm, phải phân biệt minh bạch.
Khi A Nan thịnh pháp, Phật luôn ba phen phá thức, mười phen hiện thấy, muốn A Nan nắm lấy cái thấy mà dùng. Dạ.
Về một chỉ cho chúng ta phân biệt cái chân với vọng, thì Đức Phật dùng cái thấy nó dễ nhận, dễ hiểu. Cho nên Đức Phật dùng cái thấy để giảng cho chúng ta thấy cái nhẫn thức là huyễn vọng, còn cái nhẫn căn, cái căn bản bồ đề là chân thật. Thì Phật dùng cái thấy ở nơi mắt để chỉ chúng ta nhận cho nó dễ. Còn bây giờ tu đó, thì Phật nói về cái tánh nghe, vì cái tánh nghe dễ tu đó. Cái căn tai nó phúc đức, căn mắt nó có nhiều tội, cho nên khó tu. Bây giờ tu thì Phật dạy chúng mình học về cái nghe. Nhưng mà cái nghe với cái thấy thì đồng là tánh giác, cùng là tánh biết, cùng là cái chân tâm của mình, cùng một cái tánh biết. Ở nơi mắt thì cái công dụng nó thành ở cái thấy, ở nơi tai thì cái công dụng nó thành cái nghe. Cũng như hiện tại chúng ta có điện ở trong chùa, điện có một thôi, thế nhưng mà vào cái bóng đèn ấy, thì nó bật ra ánh sáng, vào cái radio ấy, thì nó nói nhèo nhéo, vào cái lò sưởi thì nó phát ra cái hơi ấm, mà vào cái tủ lạnh thì nó phát ra cái hơi lạnh. Tùy cái máy mà cái công dụng nó khác nhau. Thế thì cái tâm, cái tánh giác của chúng ta cũng vậy, cái tánh Phật của chúng ta cũng vậy. Đó, tùy cái cũng là máu, nhưng mà cái máu đã thành con mắt thì nó thành một cái máy khác. Cái máu đã xếp thành cái tai thì cái tai nó thành, nó có cái công dụng khác. Sáu cái bộ máy của chúng ta: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ý tức là bộ óc. Đấy, thì mỗi một cái bộ máy nó có cái công dụng khác nhau. Thì tuy rằng một cái tâm, tâm chỉ có một, cái tánh biết của chúng ta có một, mà những các cái bộ máy, sáu cái bộ máy này đều làm bằng máu cả, một thứ máu, nhưng mà cái cách tổ chức khác nhau, cho nên thành là cái công dụng. Ở mắt thì thấy, ở tai thì nghe, ở mũi thì ngửi, ở mũi lưỡi thì nếm thì nói, ở thân thì làm các công việc, ở bộ óc thì nó suy nghĩ, nó tính toán. Thế là sáu bộ máy, sáu công dụng khác nhau. Con nói tiếp.
Dạ, thưa Phật, con kính bạch trên lời, con xin nói tiếp. Trong tánh nghe, tức là cái thấy mà Phật đã 10 lần nói.
Bồ đề.
Dạ.
Nó là cái căn bản bồ đề. Cho nên Phật đã giảng 10 lần. Cẩn thận, 10 lần nói về 10 cái công năng, 10 cái tướng mạo của cái tánh thấy, để chúng ta đừng có lẫn với cái thức. Đó. Cái tánh thể đừng có lẫn với thức. Con nói tiếp.
Dạ, có Phật. Con kính bạch trên lời, con xin nói tiếp. Về sau hội bốn pha, dung bảy đại để hiện ba, như hai tạng cũng chỉ bàn, cũng chỉ là bàn về tánh này.
Bốn khoa là ấm, nhập, xứ và giới, là bốn khoa. Thế rồi dung bảy đại là nói tôi cũng ở cái chỗ đó. Thế nhưng mà bốn khoa thì không có bảy đại. Con hiểu không?
Dạ.
Phật nói về bốn khoa, rồi Phật dung bảy đại, nghĩa là cùng nói cả bốn khoa, cả bảy đại đều là như lai tạng, diệu chân như tánh. Nhưng mà bốn khoa, cái thể của bốn khoa là bảy đại. Phật nói bốn khoa rồi, Phật lại cẩn thận nói thêm bảy đại. Tiếp, con chưa giảng gì cả. Bốn khoa bảy đại đề hiền ba như lai tạng chỉ là bản tánh này, con giảng nhận lấy cái nghĩa. Nếu chưa nhận được thì phải minh bạch. Học không có thể mà sập xí sập ngầu bỏ qua được, phải minh bạch từng chữ mà nhận nghĩa. Đây cái tu ấy, thì còn công phu lâu dài, nhưng bây giờ đang học thì phải nhận nghĩa, phải hiểu, phải biết từng chữ từng câu. Về sau, tức là lúc đầu cũng là cái phần samatha mở đầu, thì Phật dạy chúng ta phân tách cái vọng với cái chân và nhận được cái thân là vọng, cái cảnh cũng hư vọng, mà cho đến cái tâm của chúng ta hiện tại cũng là cái vọng tâm. Cái tâm yêu ghét mừng giận cũng là cái vọng tâm nè. Nghĩa là chúng ta sống bằng sáu thức hư vọng. Bây giờ phải tỉnh ra mà nhận lấy cái chân tánh, tức là cái tánh thể, cái công dụng chúng ta thấy là từ con mắt, đó là theo cái nghiệp báo, rồi lại ánh sáng mặt trời là cái y báo. Chúng ta sống theo nghiệp báo, cho nên đó là cái báo chướng. Cho nên cái hình ảnh hiện ở mắt là lầm. Chúng ta cứ khư khư cho là mình thấy đúng sự thật, thì đấy là cái lầm. Cho nên cái vọng tâm nó sống với những cái vọng cảnh, rồi vọng chấp, cái vọng thân. Cho nên yêu ghét mừng giận sinh ra những thói ích kỷ, tham sân, rồi kiêu mạn, bao nhiêu những thói xấu. Thế bây giờ phải tỉnh ra, thấy cái chỗ lầm, trở về cái chân thật là cái chân tâm bản tánh của mình. Hiện tại bây giờ công dụng theo những đường mê thì sai lầm. Cái công dụng sai lầm thôi, chứ mà cái tánh thể thì bây giờ mình buông cái công dụng sai lầm, trở về nhận lấy cái tánh thể là cái tánh Phật. Đấy, nó đang biết thấy, biết nghe, cũng ở nơi mắt, nơi tai. Thì bởi vì cái tánh nó có đấy, cho nên cái công dụng theo con mắt, theo cái nghiệp báo mà thành sai. Thì bây giờ buông cái công dụng, nhận lấy cái chân thể. Từ cái chân thể mà mình thấy thì sẽ trở về cái đúng. Cho nên rằng ở đây ngay buổi đầu mở kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy chúng ta nhận lấy cái thật thể tánh Phật của mình, để sống đúng với cái tánh Phật của mình thì chúng ta sẽ có cái thấy biết như Phật, trở về cái chân thật, chân tâm bản tánh thật thể của mình. Cái gọi là căn bản Bồ Đề cũng ở ngay nơi mắt tai mũi lưỡi của mình. Thế lúc đầu thì nhận được cái chân thể ở nơi sáu căn, là cái bản giác, cái chân tâm, cái thật thể. Thầy nhắc lại, cái thật thể thì vẫn thường trụ bất động, chỉ những cái công dụng là sáu thức ấy, thì theo nghiệp, theo duyên, cho nên nó hư vọng. Bây giờ mình tỉnh ra, biết là mình đang sống ở trong nghiệp duyên, chánh báo, y báo là những cái chướng. Vậy thì đừng tin những cái công dụng nó đang hiện ở nơi mắt tai của mình, những chỗ thấy, chỗ nghe. Thì biết là cái công dụng thì sai, nhưng mà cái chánh thể là cái tánh giác, cái tánh biết, tánh Phật ấy, thì vẫn thường trụ bất biến, không thay đổi. Thế như vậy, lúc đầu thấy là vọng thân cũng vọng thân, cảnh cũng là vọng cảnh, tâm cũng là vọng tâm. Chúng ta phải buông hết, chỉ nhận được cái tánh Phật bản giác ở sáu căn của mình, cái tánh thể thôi. Đó là lúc đầu. Rồi về sau Phật mới hội bốn khoa. Hội là đem chỉ cho mình tất cả năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới. Những cái thứ này nói về hình tướng, nói về công dụng thì nó hư vọng, nó là cái không có thật. Nhưng mà thể của nó chính là cái Như Lai tạng diệu chân như tánh. Cái tánh Phật đang hiển lộ ở nơi mắt chúng ta, ở nơi ta cái tánh biết mà thầy đang biết nói, chị em đang biết nghe, thì Phật dạy nó có thật bởi vì công dụng nó rõ ràng, nhưng nó không có hình, không có tướng, nó không phải tròn như con mắt, dài như cái mũi, nó không hình không tướng, nó như hư không. Cái tánh biết của chúng ta là gọi là tánh chân không, nó không có hình, nó không có tướng. Công dụng hiện tại thì rõ ràng, nhưng mà hình tướng thì nó không có hình tướng. Cho nên ở mắt thì nó thấy mà nó không tròn như con mắt, ở mũi thì nó ngửi nhưng nó không dài như cái mũi, nó không phải là cái mũi. Cái mũi làm bằng đất, con mắt với cái tai làm bằng đất, mai đây thành tro bụi. Còn cái tánh biết thấy, biết nghe, biết ngửi, cái tánh biết của chúng ta đó, nó như không, gọi là tánh chân không. Khi chưa có cái mắt tai mũi lưỡi này, cái tánh này đã có từ trước rồi, từ bao nhiêu kiếp trước nó vẫn có. Mà rồi cái thân này tan đi, cái tánh nó vẫn còn, nó như hư không, nó bất động, nó ở khắp pháp giới, gọi là tánh chân không. Vì chỗ nào cũng là nó cả, khắp cả phạm mười phương. Những cái đất nước gió lửa đây chỉ là do chúng ta si ám mà kết thành, chứ không phải sự thật. Cái lời Phật nói đối với chúng ta khó hiểu, khó tin. Nhưng mà bây giờ các nhà bác học, trong các nhà khoa học, cả thế giới người ta công nhận cái nghĩa sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc của nhà Phật. Bây giờ nhà bác học người ta tuyên bố quả núi không phải quả núi mà là nguyên tử, nước sông không phải nước sông mà là nguyên tử, da thịt xương không phải da thịt xương mà là nguyên tử. Và các nhà khoa học người ta giảng nguyên tử là động lực, nghĩa là nó không có thể chất, nó chỉ là một cái năng lực chuyển động 300 cây số một giây. Nó chuyển động nhanh quá, mình tự mắt mình trông mình tưởng là có cái vật, nhưng không phải. Mắt của chúng ta trông sai. Bức tường ở trước mặt chúng mình kia, mình tưởng nó đang là đống gạch đặc xịt đứng yên, nhưng không phải. Con mắt nhà khoa học bây giờ người ta thấy đây là nguyên tử, nó động nhanh quá. Đấy. Trong kinh Phật bảo nó chuyển động nhanh như nước dốc, như cái nước thác. Đấy, cái nước dốc nó chảy nhanh quá, mình ở xa mình nhìn mình tưởng là một mảnh lụa trắng. Thế thì bây giờ đây khoa học người ta công nhận cái tường kia không phải đứng yên đâu mà là nguyên tử. Đó. Nguyên tử là những cái động lực nó chuyển nhanh quá, mình trông mình tưởng là nó đứng yên một khối. Đấy. Thế thì Đức Phật dạy chúng ta tất cả đất nước gió lửa là do mình si ám mà thấy ra, chứ không phải sự thật. May có các nhà khoa học bây giờ người ta giảng rõ ràng, thành ở bộ kinh Lăng Nghiêm của chúng mình sáng tỏ, được mọi người công nhận là đúng sự thật. Đấy, về sau Phật hội bốn khóa, tất cả năm ấm sáu nhập 12 xứ 18 giới, nghĩa là cả tinh thần, cả vật chất ở thế gian này. Sự thật chỉ là Như Lai tạng, diệu chân như tánh, nghĩa là cái tánh Phật, cái tánh giác, bản giác của chúng mình. Thể chất thật là cái bản giác, cho nên gọi là hội bốn khoa. Rồi dung cả bảy đại, bảy đại nghĩa là cả tinh thần, cả vật chất dung hòa. Tất cả chỉ là một cái tánh giác thôi. Để hiển ba Như Lai tạng, ba Như Lai tạng, điểm thứ nhất là bất không. Trước hết là không Như Lai tạng. Thứ nhất tức là những cái như chúng mình vừa nói, tất cả da thịt xương, cái thân, cái cảnh, vật chất, tinh thần đều là nguyên tử, chỉ là động lực thôi. Tâm động lực mà thấy ra chứ không phải có sự thật. Đó là, cho nên tất cả đều là không, gọi là chắc cả pháp giới đây là không Như Lai tạng. Tuy là không đấy, nhưng mà bây giờ theo nghiệp, theo duyên, chúng ta hiện tại đang có thân, có cảnh, có nhà, cửa, núi, sông. Thế là theo nghiệp mà chúng ta thấy ra thì gọi là bất không Như Lai tạng. Thế cái bất không Như Lai tạng này tuy nói giả hiện các hình tướng, nhưng sự thật nó không có biến đổi. Nó là, cho nên cái không Như Lai tạng vẫn là bản thể của cái bất không. Vì thế gọi là không bất không Như Lai tạng. Thế là cả ba Như Lai tạng đều là một cái những, đều là Như Lai tạng cả. Như Lai tạng, Như Lai là ông Phật, tạng là cái kho chứa cái ông Phật, tức là cái chân tâm bản tánh của mình, nó chính là Phật. Bây giờ mê thì thấy ra con mèo, con người, thấy ra đủ thứ chuyện, nhưng mà sự thật tánh thể là tánh Phật. Đấy. Cho nên nói về ba Như Lai tạng cũng chỉ là bàn về cái tánh này, nghĩa là cả bộ Lăng Nghiêm chỉ bàn về cái tánh Phật, nó là bản thể của chúng ta. Chúng ta bây giờ không biết mình là cái gì cả, cứ lo ăn cơm, uống nước, thở không khí, bào chế ra máu, kết làm da thịt xương, nhận là thân thể của mình. Đó là mình lầm. Cái thân này nó là mừng cơm, mai đây nó là cát bụi đem chôn, nó là cái không thật. Còn thể thật của mình ấy, Phật dạy đấy là cái Như Lai tạng. Cái tâm của mình là cái kho chứa ông Phật, hệ tỉnh ra thì làm Phật. Nếu có thể nơi đây mà nghiệm xét phân minh cái nhân tu căn bản, thì mới có thể viên thành quả địa, tức là thành Phật. Bây giờ mình phải tìm nhận cho ra cái chân tâm bản tánh thật của mình để làm cái nhân địa tu hành. Nếu tu bằng cái chân tâm thì sẽ thành Phật, còn nếu tu bằng cái vọng tâm thì cũng như người nấu cát mong thành cơ, dù trải ngàn vạn kiếp cũng chỉ có cát nóng chứ không bao giờ có cơm. Cho nên đây tổ ân cần khuyên chúng ta phải nhận xét ở ngay cái thân mình, ở ngay mắt tai mũi lưỡi của mình, cái gì là vọng, là đường sanh tử, và cái gì là chân thật để trở về làm Phật. Nói líu tíu chị em an định cái thần để nhận, cứ y theo kinh mà nhận nghĩa. Ở chỗ nào không hiểu thì hỏi lại để cùng nhau bàn.
Con kính bạch thầy, cho con thưa thầy một câu. Ở đây nói là văn tánh là lý cảnh sở chiếu, là diệu lý bản giác ở trong căn, diệu trí thị giác như huyễn. Con kính bạch thầy cho con thưa là nói về cái bản giác á, thì cũng dùng cái chữ diệu, nghĩa là cái trung tâm của mình á, đọa lạc là bao nhiêu nhưng mà cái thể nó vẫn không mất, cho nên gọi là diệu. Còn về cái dụng là cái thủy giác á, cũng gọi là cũng có cái chữ diệu, thì con xin thầy giảng dùm cho con cái chữ diệu ở cái phần thủy giác.
Nhưng con nhớ là cái thủy giác là công dụng, mà cái bản giác là bản thể. Cái dụng ấy, nó không có rời cái bản thể. Thế thì cái bản thể đã diệu thì cái dụng nó cũng diệu.
Con kính là thầy, thì cái bản thể nó diệu thì con hiểu rồi. Còn về cái dụng là cái nó diệu thì nó diệu ở cái mặt nào thì thầy giảng giùm cho con.
Thì đấy, thì nó tức bây giờ con đang thấy, con đang thấy đống rác. Cái mũi mắt con thấy đống rác nó bẩn, mắt thì châm thấy đống rác, cái mũi thì ngửi cái mùi hôi, và cái bộ óc thì suy nghĩ cái đống rác này bẩn. Thế nhưng mà chốc nữa con gặp bông hoa hồng thì cái mắt con lại thấy cái hoa đẹp, cái hoa, cái mũi con ngửi cái mùi thơm, và cái đầu óc con suy nghĩ cái hoa này nó thơm, nó sạch. Thế thì cái thấy của con ấy, cái thấy, cái người với cái suy nghĩ của con, nó có bẩn theo đống rác, nó có thơm sạch theo cái hoa hồng, nó thế nào?
Dạ, con kính là thầy, nó vẫn là nó.
Thế dạ. Cho nên nó vẫn diệu.
Dạ.
Thấy không? Nó thấy đống rác, cái mũi ngửi cái mùi hôi, rồi lại ngửi cái mùi thơm, mà cái hôi bên nãy nó không có chướng ngại cái thơm, mà cái thơm nó cũng không chướng ngại cái hôi. Thơm với hôi đều là hư vọng, còn cái tánh người của mình mới là thật.
Con kính bạch thầy, thầy cho phép con thưa thêm cái câu kế bên á, cái câu gần đó nữa là đem trí chiếu lý là văn huân văn tu. Kính bạch thầy, đem trí chiếu lý là văn huân văn tu, tức là bây giờ con, như bây giờ con ngồi mà con nghe cái tánh nghe, thì mình nghe tánh nghe gọi là trí chiếu lý, thì tức là mình tu chứ sao lại gọi là văn huân văn tu vậy thầy?
Nhưng mà mình có cái bản giác, nó là gốc thì nó là văn huân, rồi bây giờ mình mới chiếu lý là văn tu, là cái công dụng.
Cái văn huân con chưa có hiểu.
Thì có văn huân ở trong, phải có cái văn huân là một gốc, thì rồi cô mới biết đường của văn tu.
Nhưng mà cái bản giác mình nó huân cái gì nữa mà thầy, nó là tánh Phật rồi nó còn huân cái gì
thì
nữa
nó, thì nó là tánh Phật, nó mới huân cái mê của mình. Con có cái đèn thật sáng. Con bọc một cái vải đen, thì cái đèn sáng ở trong này nó có le lói qua cái vải đen không?
Có một ít thôi.
Hả?
Nó một ít thôi là thầy.
Thì một phần thôi. Thế cho nên mới gọi là nó huân.
À, tức là nó huân ra ngoài.
Cái rác ở trong cái màn vải đen ấy ví với cái vô minh. mà cái đèn này là cái bàn rác. Cái bàn rác bản chất của nó là sáng. Thì dù cái màn vô minh có bọc nhưng nó vẫn có một cái sáng ở bên trong. Mà cái sáng này nó vẫn tìm cách nó lè lói ra để cái gọi là vẫn luôn.
Bà thầy, như vậy là trong lúc mình nghe tánh nghe thì cái tánh nghe của mình đó, nó là bản giác, tức là nó vẫn hương ra ngoài. Rồi còn mình thì văn tu là mình chiếu soi vào trong.
Mình lại khởi một cái công dụng là mình tìm cách mình hiểu.
Con kính bà thầy, thầy cho con thưa thầy lại. Con kính bà thầy, cái văn huân á, con kính bà thầy, thì như thầy nói là văn huân mà bản giác của mình nó huân á, là nghĩa là như, ví dụ như cái tánh của mình nó sáng suốt mà bây giờ nó bị năm ấm che cho nên nó, nhưng mà nó vẫn không mất cái thể của nó, cho nên nó vẫn huân, mà con không có hiểu là nó vẫn huân là nó huân cái gì
không? Nó huân cái tỉnh ra, cho mình tỉnh ra, mình vẫn bị một cái lớp vô minh
chiếu soi,
cho nên mình nhờ cái bản giác của mình nó bật ra,
tức là cái giác nó bật sáng
để cho tỉnh ra.
Kính bà thầy, như vậy thì cái ở nơi bản giác nó huân, tức là nó vẫn có cái giác nó hiện ra. Còn mình tu là mình thì vẫn cái giác lại
mình tìm cách
nữa.
Mình tỉnh. Cái văn huân văn tu là cái công dụng thêm vào.
Sao con thấy nó vẫn tách ra làm hai cái?
Thì đã đánh là hai vía, một cái thể, một cái dụng.
Một Phật con kính bạch trên thầy cho con thỉnh thầy nói lại dùng con chứ văn tánh là lý cảnh sở chiếu.
Văn tánh, tánh là tánh thể, nói về cái bản thể của cái nghe gọi là văn tánh. Thế thì chính cái nghe ấy, cái bản giác ấy chính là cái cảnh, cái lý cảnh. Bởi vì nó là bản giác, nó thuộc về phần tinh thần, cho nên gọi là lý. Thế đấy. Thế thì bây giờ chúng mình quay về soi lại cái tánh nghe. Cho nên cái tánh nghe nó là cái chỗ, nó là cái lý cảnh mà mình đang chiếu soi, an định cái thần mà nhìn về mình. Chứ còn cái tâm rối loạn thì không nói chuyện được. Tức là cái tánh nó biết nghe. Thì bây giờ cô quay về, cô soi cái tánh biết nghe này. Thì cái tánh này là cái cảnh, mà nó là tinh thần, nó là cái tánh nghe, nó không phải là đất, nó không phải cái bàn, cái ghế. Cho nên cô không trông thấy nó, cho nên gọi nó là lý cảnh. Và cái chỗ mình quay về mình chiếu soi đấy.
Xin thầy cho con thưa câu ạ. Gần cái chỗ mà tu tuệ có cái câu là phát tâm bồ đề là nguyện. Dạ, tại nguyện khởi hành con chưa hiểu, thỉnh thầy giảng giùm ạ.
Phát tâm bồ đề là nguyện. Rồi chữ giải kết là y nguyện khởi hành. Phát tâm bồ đề tức là phát nguyện trên cầu thành Phật, giới độ chúng sanh. Cho nên cái chữ phát tâm hay là phát nguyện. Thế còn hai cái chữ giải kết ấy, là bây giờ đây chúng mình học về giải kết, tức là y nguyện mà mình khởi hành. Cái người phát tâm bồ đề là cầu thành Phật. Cầu thành Phật thì phải giải, gỡ giải hết những cái ngu si của mình. Chữ kết đây tức là cái ngu, cái mê muội, cái tối tăm của mình. Mình kết lại. Cho nên mình, đấy như chúng mình bây giờ ăn cơm, uống nước, thở không khí, bào chế ra máu để kết thành cái thân này, kết thành con mắt. Thân này tức là con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái bộ thần kinh, cái làn da đấy, sáu cái cơ quan để sinh hoạt thì gọi là người sống. Thế sáu cái cơ quan này nó không sinh hoạt nữa thì gọi là người chết. Vậy bấy đấy, chúng ta đang ăn cơm uống nước, bào chế ra máu để kết sáu cái cơ quan này. Thế bây giờ đây các vị tu hành tỉnh ra, không kết sáu cái cơ quan này nữa đấy. Thế gọi là y cái nguyện mà bắt đầu khởi cái hạnh tu. Còn nếu mà không tu sáu cái việc, giải gỡ sáu cái kết này, thì cái thân này tan đi, mình lại làm một cái thân khác, lại có sáu căn khác. Tuy là cái nghiệp khác nhau nhưng mà đều có sáu căn. Bởi vì chúng ta thèm khát cảnh ngoài, cho nên phải tạo lên sáu cái bộ máy để nó đi tìm sáu cái cảnh giới. Thế bây giờ đây phát tâm Bồ Đề, cầu tỉnh ra, không có muốn đi đường mê nữa. Thế thì y theo cái lời nguyện của mình mà bắt đầu gỡ đi, giải kết, y nguyện khởi hành. Thế học như Đức Quán Thế Âm đó, tỉnh ra gỡ được sáu cái mối kết này, tức là ở trong tâm của chúng mình nó có sáu cái chỗ, sáu cái mối kết, thì bây giờ sáu cái mê muội này gỡ còi ra đã. Phải gỡ sáu cái mê muội này thì bây giờ mình bắt đầu, nên gọi là khởi hành, bắt đầu là. Chị em không còn ngờ gì nữa, chúng ta tiếp học về phương pháp cởi gỡ sáu cái lớp mê muội của chúng mình.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thiên thầy, con xin đọc bài. Nhập lưu vong sở, Quán Âm Như Lai dạy từ văn tư tu vào tam ma địa.
Con nói sang tiếng Việt Nam, cái gì là nhập lưu vong sở? Dòng thánh ở đâu để mà chạy vào? Dòng thánh cũng ở mắt tai mũi lưỡi sáu căn của mình. Mà sở là cảnh mê cũng ở ngay mắt tai mũi lưỡi của mình. Hễ dùng sáu thức thì đó là đi về đường luân hồi. Mà hễ dùng sáu căn cũng ở mắt tai mũi lưỡi của mình mà nhận được cái tánh Phật thì đó là đường Bồ Đề, đường giải thoát. Cho nên nhập lưu cũng ở ngay nơi sáu căn của chúng mình, mà vong sở cũng ở ngay sáu căn của chúng mình. Để vong sở tức là nhập lưu, mà nhập lưu tức là vong sở. Hễ buông cảnh thế gian thì là vào dòng thánh. Hễ vào dòng thánh tức là buông cảnh thế gian. Nói là hai việc mà hai công phu mà chỉ có một việc. Con nói tiếp.
Kính bạch thiên thầy, thì ở đây nói là Đức Quán Thế Âm, Quán Âm Như Lai dạy Bồ Tát Quán Thế Âm từ văn tu tu mà vào tam ma địa.
Nghĩa là thế nào? Tại cái nghĩa chữ văn tư và tu, tư tuệ, tư tức là chuyên suy nghĩ, thì đây ngài chuyên chú quan sát cái tánh nghe, chỉ có việc quan sát cái tánh nghe thôi. Thế còn tu, vậy thì con nói thầy thấy ba cái chữ nó giống nhau. Chữ văn là nhận được cái chân tánh, còn tư là chiếu soi cái chân tánh, và tu là an định ở trong cái chân tánh. Nhưng mà nó khác là chữ tu là dù là khạc nhổ vung tay, dù là làm các việc thiện, đi làm việc này việc kia, nhưng vẫn không rời cái văn tánh. Cái chữ tu nó có cái chỗ khác ấy, ở trong động mà mình vẫn an định ở cái tánh nghe. Thầy nhắc lại, văn tuệ là nhận ra được cái tánh nghe, tư tuệ là chuyên chiếu soi cái tánh nghe ấy, nghiên cứu cái tánh nghe ấy. Còn tu tuệ là ở trong động làm các công việc mà mình vẫn an định ở cái tánh nghe.
Dạ, như Đức Quan Thế Âm thì có văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Còn chúng con theo Đức Đại Thế Chí thì cũng có văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Con thỉnh thầy giảng ba cái của Đức Đại Thế Chí cho chúng con ạ.
Của Đức Đại Thế Chí với của Đức Quan Thế Âm tuy là hai mà là một, một pháp môn đấy thôi, cũng là chuyên trở về cái tánh nghe. Đức Di Đà ngài dùng cái danh hiệu, danh hiệu tức là cái âm thanh. Thế thì bắt chúng ta theo cái danh hiệu ấy là chúng ta phải sử dụng cái tánh nghe để nghe được cái âm thanh. Cho nên chính chúng ta là người đang tu cái tánh nghe, quay về để nghe cái âm thanh. Thế cho nên chúng ta cũng văn tuệ là nghe cho rõ, nghe được cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta phải dùng cái tánh nghe, cái quay về nghe cho rõ là văn tuệ. Đấy, chuyên nghe làm thế nào cho được nhất tâm bất loạn, đấy là tư, tư tuệ. Làm thế nào cho nhất tâm bất loạn, đừng để những cái vọng tưởng nó khởi lên, đừng xam vào những việc khác, đấy là tư tuệ. Thế rồi dù động loạn, dù làm việc này dù làm việc kia, thổi cơm quét nhà đấy, mà vẫn nghe rõ. Làm các công việc ở trong động mà mình vẫn nghe rõ chữ Nam Mô A Di Đà Phật, nghĩa là mình cũng tu bằng tánh nghe như Đức Quán Thế Âm, không khác. Chỉ khác có điều là Đức Quán Thế Âm thì nghe thẳng cái tánh nghe, còn đây thì Đức Đại Thế Chí ngài dùng cái phương tiện, dùng cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật đó là một cái đích để chúng ta chuyên chú vào đấy mà trụ cái tâm mà an định lại. Thì cái phương pháp của ngài Đại Thế Chí là dùng cái phương tiện để hoàn thành cái pháp môn tu của Đức Quán Thế Âm.